Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Kinh tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Có ai thuộc bài cũ không? Thuộc hả? Vậy mời con.
Như này, con xin đọc phẩm Phật Đà, câu 179. Chẳng ai hơn nổi người đã hán phục dục tình. Người đã hán phục dục tình không còn bị hất bại trở lại. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được. Câu 180. Người đã dứt hết trói buộc ái dục còn khó cám dỗ họ. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được. Câu 181. Người tu trì thiền định ưa xuất gia ở chỗ thanh vắng, người có chánh niệm chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của thiên nhân. Câu 182. Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn. Được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Câu 183. Chớ làm điều ác, gắng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy là lời chư Phật dạy.
Rồi, hay. Con làm thầy hết hồn á. Tính lâu lâu con nhát ma thầy một lần chứ. Bây giờ thầy hỏi câu nè. Tại sao ở trong đây cái câu 182 Đức Phật nói là được sinh làm người là khó?
Câu này được Đức Phật chính dẫn là một con rùa sống ở biển 500 năm giống như là ở đáy, sau 500 năm và cùng với thời gian là hút gỗ trôi sông, và cùng lúc là con rùa nó nổi lên, ngóc đầu vô hỏi cái rổ cái cây. Thì Đức Phật nói ra cái câu này, thì được gặp Phật ra đời là khó, ý chỉ là nếu chúng ta được làm con người thì chúng ta có thể giúp đỡ mọi người hơn là người khác. Nếu chúng ta làm trâu, làm bò, làm sư tử thì khó mà giúp đỡ và hoàn thiện được bản thân. và khó được giúp ích mọi người và hoàn thiện bản thân và tu học, và không được đủ trí thông minh và trí não đủ sáng suốt hơn loài người là một tư duy động vật bậc cao nhất, nên được làm người là quý nhất.
Rồi thôi cũng tạm cho con là như thế. Thật ra cái câu này á, con trả lời cái đó là như một thí dụ minh họa thì đúng, mà cái ý thì nó không phải là như vậy. Thôi tặng cho con một món quà khích lệ, hỏi ít mà trả lời nhiều. Thì ở cái câu mà nãy là thí dụ đó, từ trong kinh Pháp Hoa đó, là cái này là Đức Phật thí dụ cho sự làm người khó thôi, chứ không phải là Đức Phật nói nguyên nhân tại sao làm người khó. Mà Đức Phật cũng nói là thí dụ cái con rùa để Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là con rùa mà nó gặp bọng cây á, tức là cái bọng cây 500 năm trôi qua biển một lần, và con rùa đó cũng 500 năm mới nổi lên mặt nước, mặt biển một lần. Mà cái cơ hội con rùa gặp được bọng cây để chui vào trong cái bọng cây mà để vào bờ á, thì cái cơ hội đó rất là hiếm. Nhưng mà Đức Phật nói là vẫn có dễ có cơ hội hơn là sau khi mất thân người. Thì cái đó Đức Phật cho thí dụ chứ không phải là cái chính. Cái chính ở đây khi Đức Phật nói được sinh làm người là khó, ở đây Đức Phật muốn nói cho chúng ta là để sanh ra được một con người là không đơn giản. Bởi vì đa phần khi mà chúng ta bỏ thân người rồi, chúng ta đi vào những nẻo ác rất là nhiều. Hãy nói là như vậy. Cái ý của Đức Phật nói đây là chúng ta bị luân hồi đọa lạc trong những kiếp ngạ quỷ súc sinh hay là những cái loài chúng sinh khác. Còn để gọi được tái sinh làm người, cái này á nó hiếm như rùa mà gặp được bọng cây vậy đó. Cho nên Phật từng nói là câu là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục á. Một lần mất thân người này rồi thì cả kiếp ở tương lai rất khó mà có thể có lại được. Cho nên á, các vị khi mà mang thân người á, mà có những người không biết giữ thân của mình, cái này là tôi nói thật á. Các vị nên nhớ là khi chúng ta ỷ lại vào bản thân của mình mà chúng ta sống quá nhiều sai lầm tội lỗi, chúng ta sống sát sinh trộm cắp tà dâm lừa dối, tất cả những hành động đó là những hành động đã đẩy vào cho chúng ta những nẻo ác hết á. Cho dù chúng ta có là Phật tử hay không, hay là biết hay Phật pháp hay không, đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc con người chúng ta phải trả dai mọi hành động của mình. Cho nên tôi thấy có nhiều người nói bằng cách là thách thức. Cái ý thách thức của họ ở chỗ là họ không có, tức là họ cứ nghĩ rằng họ không là Phật tử, cho nên họ sẽ không bị chi phối bởi những điều đó. Đây là một điều sai lầm. Hồi chiều này có hai vợ chồng là người Thiên Chúa giáo từ Mỹ về đây quy y với tôi. Người chồng là người Mỹ và người vợ là người Việt Nam. Họ là những giáo viên, giáo sư gì ở tại Mỹ đó. Họ đang dạy ở các trường đại học ở Mỹ. 3 năm qua họ đều nghe những bài giảng của tôi. Cái người chồng thì không có hiểu, nhưng mà nhờ người vợ dịch lại. Cho nên khi mà họ nói rồi là khi tiếp cận với Phật giáo đó, họ mới thấy được giá trị của đạo Phật như thế nào, và nó rất là thiết thực. Trong khi họ là người theo Thiên Chúa giáo, họ không có học được những điều thiết thực như thế này, mà bắt họ phải tin những điều bằng tưởng tượng. Và chính vì vậy, cho nên cái việc mà để gọi là trở thành người mà học Phật pháp, mà theo Phật pháp, mà để gọi là tu học theo Phật pháp đó, đó là may mắn của chúng ta. Thấy chúng sinh tạo nghiệp á, chắc chắn rằng họ phải đi đường ác, cho dù họ đạo nào. Nhưng mà thông thường họ hay bị lừa dối là được như thế này nè. Tức là họ hay được hứa hẹn là cứ làm những điều đó đi rồi họ sẽ được bảo kê để về cái cõi này cõi kia, thiên đàng gì đó. Nó làm cho con người yên tâm khi mà chúng ta hành động những cái ác nghiệp của mình. Cái này là tôi nói thật sự, đầu độc cho con người những cái đó là những cái đáng sợ nhất. Đức Phật không làm được chuyện đó thì cả thần thánh trời đất này không ai làm được chuyện đó. Mà có bao giờ Đức Phật nói là à tạo các nghiệp ác đi rồi cầu ta sẽ tha thứ để được cái này được cái kia? Nếu Đức Phật nói cái đó, Đức Phật cũng lừa dối thiên hạ, lừa dối chúng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu Đức Phật nói các vị cứ làm những cái điều đó đi rồi cầu ta để ta được tha thứ, rồi ta dẫn về Niết Bàn Cực Lạc, thì Đức Phật cũng là một trong những con người lừa dối chúng sinh. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật không có nói điều này trong các kinh. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào để về Niết Bàn Cực Lạc, Và Đức Phật chỉ cho chúng ta là nhân tố nào để đưa vào những nẻo ác. Và cái điều đó là chúng ta tự quyết định, chứ không phải Đức Phật quyết định cho chúng ta. Cho nên có những người sống trong tội ác mà vui với tội ác. Đây là một điều mình thấy đáng sợ. Phải nói là mình đáng sợ, sợ cho thiên hạ. Các vị có bao giờ các vị lên trên các trang web mạng, các vị thấy rằng có những hành động họ tàn độc với các loài cầm thú súc vật mà họ rất là vui vẻ với hành động đó không? Nói thật với các vị, vừa rồi mà tôi coi một cái clip mà họ có đăng trên báo của mình đó, họ lấy từ bên Facebook qua cái hình ảnh một con khỉ mà bị cắt hai tay rồi bị xẻo hai lỗ tai, rồi nói chung là bị cắt toàn bộ hết mà nước mắt nó chảy dài, mà nó đau đớn trong cái lồng sắt như thế, mà người ta lại cảm thấy cái điều đó là người ta vui với cái hành động ác. Con người mình nó ghê vậy. Các vị coi Phật Pháp nhiệm màu mấy đó tôi không nhớ, mà cái anh mà anh kể mỗi lần anh muốn